Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 18, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 14, từ câu 13 đến câu 21. Được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu xuống thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mẹ Teresa Canquita đã kể lại câu chuyện. Một lần kia, mẹ đi ngang qua một gia đình Hindu đã đói nhiều ngày. Mẹ cầm theo một ít gạo chia cho gia đình ấy. Điều xảy ra sau đó làm mẹ ngạc nhiên. Không chút lưỡng lự, người mẹ trong gia đình đã chia sẻ số gạo ra làm 2 phần, rồi bà đem một nửa cho gia đình nhà bên cạnh. Thấy điều đó, mẹ Teresa nói với bà còn lại được bao nhiêu, liệu có đủ cho gia đình bà không? Nhưng họ cũng đã nhịn đói nhiều ngày rồi, người đàn bà ấy trả lời. Lòng quảng đại như thế làm chúng ta phải trở nên khiêm nhược. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe trình thuật tin mừng Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Hôm ấy, dân chúng theo Đức Giêsu say mê nghe lời người giảng dạy đến nỗi quên cả giờ về. Khi ngày đã tàn, các môn đệ đề nghị Chúa giải tán đám đông để họ kịp trở về các làng mạc chung quanh kiếm thức ăn, vì hiện nay mọi người đang ở nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo các môn đệ, chính anh em hãy cho họ ăn. Đức Giêsu không khiến bánh tự nhiên từ trời xuống cho họ ăn. Những người kêu gọi lòng quảng đại và chia sẻ những cái bánh mà môn đệ có sẵn trong tay cho tất cả mọi người. 5 cái bánh đã được nhân lên bằng tình thương của Đức Giêsu cộng với niềm tin, lòng vâng phục và quảng đại của các môn đệ. Từ sự kiện này, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ là hãy vâng lời người mà thực hiện điều răn yêu thương. Yêu thương là chia sẻ. Khi chia sẻ, chính là làm cho tình yêu được nhân lên. 5 chiếc bánh đáng lẽ chỉ đủ cho 1 hoặc 2 người ăn, nay đã có thể nuôi 5.000 người. Nhiều người có suy nghĩ, phải có nhiều, có dư thì mới cho. Không hẳn thế. Tình yêu và lòng quảng đại không đợi phải có dư, có đủ mới cho. Nhưng còn sẵn sàng chia sẻ cả cái nuôi sống mình, những thứ mình còn đang thiếu và thậm chí cả khi không có gì, vẫn có thể cho công sức, cho tài năng, cho thời giờ, cho nụ cười, cho sự cảm thông. Bởi vì tình yêu cao cả nhất, trọn vẹn nhất là dâng hiến chính mình cho người mình yêu. Và đó là tình yêu của Đức Giêsu. Chính tình yêu này mới khiến người chạnh lòng thương trước cảnh đói khổ, bệnh tật của dân nghèo và ra tay trợ giúp. Lời mời gọi các con hãy cho họ ăn luôn là một lệnh truyền được vang vọng trong tim mỗi người Kitô hữu. Vì ơn gọi của người Kitô hữu chính là phục vụ trong yêu thương, phục vụ cho sự thiếu thốn đói khát của người thời đại hôm nay. Jim Elliot đã có một câu nói rất nổi tiếng rằng, người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ lại, để có thể giữ lại cái mình không thể đánh mất. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì đã có những lúc chúng con chưa đủ quảng đại để dang rộng đôi tay chia sẻ cho anh chị em. Mặc dù chúng con đã nhận được rất nhiều những ân lành từ Chúa, xin giúp chúng con thay đổi cách nhìn, cách hành xử để biết yêu thương những người có hoàn cảnh bất hạnh như Chúa đã làm xưa. Chúng con tin rằng với 5 chiếc bánh và 2 con cá, Chúa đã có thể nuôi 5.000 người ăn no nê, thì chắc hẳn với sự cộng tác của chúng con, cho dù có ít ỏi, cũng đủ để Chúa làm một điều gì đó cho nhân loại hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm cựu phó tổng thống Đài Loan làm thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giáo sư Philip Trần Kiến Nhân làm thành viên thực thụ của Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh. Giáo sư Trần Kiến Nhân, năm nay 70 tuổi, là một tín hữu Công giáo. Sau khi theo học tại Đại học Quốc gia Đài Loan ở thủ đô Đài Bắc, ông đậu tiến sĩ về di truyền học nhân loại và dịch tễ học tại Đại học Johns Hopkins ở thành phố Baltimore, Hoa Kỳ. Trong chính phủ Đài Loan, ông từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng tại Hội đồng Quốc gia về Khoa học, sau cùng là Phó Tổng thống từ năm 2016 đến năm 2020. Giáo sư Trần Kiến Nhân đã giảng dạy và nghiên cứu trong các lĩnh vực dịch tễ học, y khoa phòng ngừa, y tế công cộng và di truyền học con người. Hiện nay, ông là thành viên của Hàn Lâm Viện Trung Hoa ở Đài Bắc. Ông từng làm phó chủ tịch của viện này từ năm 2011 đến năm 2015. Ông Trần Kiến Nhân đã giữ vai trò tư vấn trong trận dịch SARS hồi năm 2003. Ông đã được Đức Thánh Cha trao tặng huân chương hiệp sĩ Gregorio và hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học được thành lập năm 1603 để thăng tiến các ngành toán học, vật lý và khoa học thiên nhiên, cũng như những nghiên cứu có liên hệ tới các vấn đề kiến thức. Chủ tịch Hàn Lâm Viện này hiện nay là ông Khoa Kim Von Braun, 71 tuổi, người Đức, chuyên gia về canh nông. Tin giáo hội tại Ecuador. Một linh mục mỗi ngày giúp bữa ăn cho hàng trăm người nghèo tại Ecuador. Một linh mục mỗi ngày giúp gần 100 bữa ăn cho người nghèo tại thành phố Guayaquil bên Ecuador đã được thị trưởng địa phương trao tặng huân chương Anh hùng thành thị hôm 25 tháng 7 vừa qua. Đó là cha Wilson Malave Baranes, giám đốc hội từ thiện Chúa Hào Vọng, giúp đỡ anh chị em túng thiếu. Cha cũng là cha sở giáo xứ Thánh Augustino. Tổng giáo phận Guayaquil cho biết, cha Malaki đã khởi sự quán phát triển giúp người vô gia cư cách đây 9 năm, và mỗi ngày cung cấp bữa ăn cho khoảng 80 người ở khu trung tâm thành phố, và hiện nay số người này lên tới 550 người, từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần. Tòa thị chính Guayaquil đã trao tặng huân chương cho cha Malave hôm 25 tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 486 năm thành lập thành phố này. Cha Malave tuyên bố, huân chương này là một sự biết ơn đối với những cố gắng của tất cả anh chị em thiện nguyện hỗ trợ công việc của Hội Chúa Hào Vọng, liên kết tất cả các nhóm cầu nguyện và các ân nhân trong thời kỳ khó khăn hiện nay với những đợt sóng di dân, các gia đình bị trục trặc và nạn nghiện ngập ma túy và rượu ngày càng gia tăng. Hội Chúa Hào Vọng giúp đỡ dân nghèo bằng lương thực, y phục và những nơi tắm rửa. Những người đón nhận sự trợ giúp này là những người già, những người di dân, các bà mẹ độc thân, những người bán hàng rong, những người khuyết tật và người vô gia cư. Cha Malave nói, dân chúng đón nhận Chúa Kitô qua bữa ăn đầy tình thương, đó không phải là lương thực, nhưng là tình thương của những người đóng góp ít nhiều theo khả năng để nâng đỡ tha nhân. Tin Vasava Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan khẳng định, giáo hội không chính trị. Đức cha Stanislaw Gadecki, tổng giám mục giáo phận Poznan, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, tái khẳng định vị thế trung lập của giáo hội công giáo tại nước này về phương diện chính trị. Tuyên bố hôm 29 tháng 7 vừa qua, tại hội nghị của phong trào Europa Christi, Âu Châu của Chúa Kitô, nhóm tại thành phố Wigri ở miền đông bắc Ba Lan, Đức tổng giám mục Gadecki nói, giáo hội không đứng về phía hữu, cũng chẳng đứng về phía tà hay phía trung, vì giáo hội có vị thế riêng của mình, giáo hội phải đứng về phía tin mừng. Giáo hội không được phục vụ cho các đảng phái và không được xem mình vào những tranh chấp chính trị bên nhóm này hay nhóm kia. Giáo hội không được để cho mình bị các đảng phái chính trị lợi dụng để mưu những tư lợi của họ. Giáo hội có nghĩa vụ công bố đạo lý và giáo huấn xã hội và thẩm định về luân lý cả các vấn đề chính trị. Từ vài năm nay tại Ba Lan, các đảng tà phái và cấp tiến cáo buộc các giám mục công giáo liên minh với đảng bảo thủ, luật pháp và công lý đang cầm quyền. Mới đây, lãnh tụ phe đối lập, ông Donald Tusk, cựu thủ tướng thuộc đảng hữu phái cấp tiến, đã tố cáo đảng luật pháp và công lý đã biến giáo hội thành một phụ trương của đảng. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ phê bình Hạ viện tài trợ phá thai. Các giám mục Mỹ phê bình Hạ viện nước này thông qua luật dùng công quỹ để tài trợ phá thai và loại trừ việc bảo vệ các nhân viên y tế nhân danh lý do lương tâm để từ chối cộng tác vào việc phá thai. Chiều ngày 29 tháng 7 vừa qua, với 219 phiếu thuận và 208 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua các biện pháp vừa nói để tài trợ các cơ quan và chương trình chính phủ hỗ trợ phá thai. Không có đại biểu dân chủ nào bỏ phiếu chống dự luật và cũng không có đại biểu Cộng hòa nào bỏ phiếu ủng hộ. Có 4 đại biểu không bỏ phiếu. Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, và Đức cha Joseph Nauman, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sự sống, đã ra tuyên ngôn chung khẳng định rằng tài trợ việc hủy hoại nhân mạng của các thai nhi vô tội và cưỡng bắt dân chúng phải giết người, vi phạm lương tâm của họ là những vụ lạm dụng trầm trọng đối với nhân quyền. Hai vị chủ tịch ủy ban của Hội đồng Giám mục Mỹ cũng khẳng định rằng sự bất công của dự luật HR 4502 là nới rộng việc loại bỏ sự bảo vệ lương tâm và hủy sự miễn chuẩn cho những người cung cấp các dịch vụ y tế hoặc phải thi hành phá thai vì họ tin đó là điều sai trái, hoặc những người được niềm tin thúc đẩy phục vụ và chữa lành sự sống thay vì tước bỏ sự sống. Đức Hồng Y Dolan và Đức Tổng Giám mục Nauman nhìn nhận, trong dự luật được thông qua cũng có những điều khoản tốt giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, kể cả phụ nữ có thai. Hai vị khẳng định rằng, có lập trường đúng trong những vấn đề như thế không bao giờ có thể là lý do để trực tiếp tấn công nhân mạng vô tội. Tin Roma. Để thăm bảo tàng Viện Vatican cần có chứng nhận đã chích ngừa. Viện Bảo tàng Vatican chấp nhận quy định của chính phủ Italia. Theo đó, từ ngày 6 tháng 8 tới đây, khách đến thăm bảo tàng cần phải có giấy chứng nhận đã chích ngừa chống COVID-19, quen gọi là hộ chiếu xanh. Thông báo của Viện Bảo tàng Vatican công bố hôm 30 tháng 7 vừa qua nói rằng, từ thứ Sáu, mùng 6 tháng 8 tới đây, cho đến khi có lệnh mới, việc vào thăm Viện Bảo tàng Vatican và tất cả các khu vực phụ thuộc như vườn và dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo chỉ được phép đối với những người có giấy chứng nhận xanh COVID-19 hoặc tương đương. Từ nhiều năm nay, Viện Bảo tàng Vatican cũng như khu vực Castel Gandolfo thuộc Vatican cách Roma 25 cây số, nơi du khách có thể thăm viếng, vẫn đi cùng đường lối do chính phủ Italia quyết định cho các viện bảo tàng về vấn đề an ninh y tế. Mới đây, chính phủ Italia đã ra sắc lệnh quy định từ ngày 6 tháng 8 sắp tới để đến thăm các viện bảo tàng, dùng bữa bên trong các quán ăn hoặc đi máy bay, đi xe lửa đường dài, cần phải có hộ chiếu xanh, chứng nhận đã chích ngừa COVID-19. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục Italia cho biết các tín hữu đi dự lễ hoặc làm việc thờ phượng ở các thánh đường không cần phải có giấy chứng nhận đã chích ngừa virus corona. Dù vậy, họ vẫn phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn 1,5 mét, cùng với các biện pháp khác để phòng chống COVID-19. Tin Belém. Bệnh viện Nhi đồng Công giáo Belém ở Thánh địa bị thương tổn. Bệnh viện Nhi đồng của Caritas Công giáo ở Belém thuộc khu vực của người Palestine đang bị thương tổn vì đại dịch. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của Tổng giáo phận Cồn, bên Đức hôm 30 tháng 7 vừa qua, nữ bác sĩ Iyam Mazuka, bác sĩ trưởng của Bệnh viện Nhi đồng Belém cho biết, hàng ngàn gia đình người Palestine đang sống trong cảnh nghèo đói vì đại dịch, họ không thể trả phí tổn điều trị tại bệnh viện. Thánh địa không có khách hành hương nên các gia đình ở Belém cũng như nhiều nơi khác ở thánh địa, không còn sinh kế, không còn lợi tức. Khi con cái của họ bị bệnh, gia đình không biết làm sao. bác sĩ Iyam cũng nói rằng, vấn đề là ở miền Palestine không có cơ cấu hạ tầng, không có các bảo hiểm như ở các nơi khác, ví dụ không có bảo hiểm thất nghiệp hoặc bảo hiểm y tế. Nhà thương nhi đồng ở Belem là bệnh viện nhi đồng chuyên khoa duy nhất ở vùng Tây Jordan. Trung bình mỗi năm có hơn 4.000 em bệnh nhân nội trú tại nhà thương và hơn 50.000 em được chẩn bệnh và chữa trị ngoại trú. Hiện nay, với số người bị nhiễm virus corona giảm bớt, nhưng nhà thương vẫn còn ở trong tình trạng khó khăn vì du khách vẫn chưa tới viếng thăm thánh địa bình thường. Bác sĩ Iyam cho biết, dù các gia đình không có khả năng tài chính, bệnh viện nhi đồng của Caritas ở Belém không từ chối một em bệnh nhân nào và chỉ yêu cầu gia đình trả một chi phí tượng trưng. Nhưng để tránh tình trạng lợi dụng, bệnh viện cấp thẻ xã hội cho các gia đình bệnh nhân để biết ai là người thực sự cần được hỗ trợ. Bệnh viện cũng có một dịch vụ xã hội để theo dõi tình trạng của các em bệnh nhân sau khi rời nhà thương để tránh tình trạng công việc chữa trị tại bệnh viện trở nên vô ích sau đó. Hoạt động của bệnh viện nhi đồng ở Belém được sự trợ giúp của một hội từ thiện ở thành phố Luzon. Trong phúc trình ngày 16 tháng 6 vừa qua, bà Sibin Hardegger, chủ tịch hội trợ giúp trẻ em Belém, cho biết rằng nhờ lòng hào tâm quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ của các ân nhân cả trong thời kỳ đại dịch này, hội vẫn có thể tổ chức các hoạt động trợ giúp y tế cho các gia đình tại miền Tây Jordan. Bà cũng cho biết, từ mùa thu tới đây, một cộng đoàn dòng tu mới sẽ dấn thân hoạt động trong bệnh viện nhi đồng Belém. Đó là các nữ tu dòng Maria Bambina, Đức Mẹ Hài Nhi ở Ý. Các chị sẽ thay thế các nữ tu dòng Thánh Elizabeth hoạt động tại đây từ hơn 40 năm nay. Bệnh viện nhi đồng Belém được thành lập năm 1952, hiện có khoảng 80 giường và hoạt động hoàn toàn nhờ số tiền đóng góp của các tín hữu hảo tâm. Tin Nam Phi. Hội đồng giám mục miền Nam Phi nhóm khóa họp toàn thể. Từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8 tới đây, Hội đồng giám mục miền Nam Phi sẽ nhóm khóa họp toàn thể trực tuyến vì đại dịch và đặc biệt bàn về những căng thẳng chính trị xã hội tại nước Eswatini và Nam Phi, việc chuẩn bị thượng Hội đồng giám mục thế giới vào tháng 10 năm 2023 và dự luật của Nam Phi về hôn nhân. Đây là lần thứ hai Hội đồng giám mục miền Nam Phi nhóm họp trực tuyến, lần đầu hồi tháng Giêng năm nay. Đề tài đầu tiên là tình trạng bi thảm tại tiểu vương quốc láng giềng Eswatini, trước đây gọi là Swaziland. Dân chúng biểu tình chống lại vua Mwasti thứ ba, cai trị từ hơn 30 năm nay, và chính quyền mạnh mẽ đàn áp dân biểu tình, làm cho nhiều người chết và bị thương. Các cuộc bạo động bùng nổ sau khi cảnh sát giết một sinh viên hồi tháng 5 năm nay. Liên Hội đồng giám mục miền Nam Phi gồm 8 nước Nam Phi, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Sao Tome và Principe, gọi tắt là Imbisa, đã ra thông cáo lên án các vụ giết người mà không xét xử, những vụ bắt giam bừa bãi, bắt cóc và tra tấn xảy ra tại nước Eswatini, kêu gọi đối thoại, hòa giải và tìm giải pháp ôn hòa. Về Nam Phi, các giám mục bàn tới tình hình bạo động gần đây với các vụ dân chúng nổi loạn, đập phá, cướp bóc các siêu thị và nhà kho, làm cho hơn 700 người chết và 1.200 người bị bắt. Nguyên do là bùng nổ những vụ này là việc bắt giam cựu Tổng thống Jacob Zuma. Ông bị kết án 15 tháng tù vì tội xúc phạm đến tòa án trong vụ xét xử về tội tham nhũng. Cả trong vụ này, các giám mục đã mạnh mẽ tố giác tình thế xáo trộn và kêu gọi mọi kẻ gây ra những vụ cướp phá hãy nhận thức về những thiệt hại họ gây ra cho đất nước. Sau cùng, các giám mục Nam Phi sẽ thảo luận về tiến trình 2 năm chuẩn bị cho thượng hội đồng giám mục thế giới kỳ thứ 16, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10 tới đây ở cấp giáo phận, rồi cấp hội đồng giám mục quốc gia, sau đó tới cấp đại lục và cuối cùng sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Các giám mục sẽ bàn về dự luật toàn quốc Nam Phi về hôn nhân và dự luật Petuda. Dự luật Petuda nhắm thăng tiến bình đẳng và phòng ngừa kỳ thị bất công khởi sự ngày 17 tháng 6 vừa qua.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về thánh lễ đồng tế. Ở bài trước, chúng ta đã khảo sát về lịch sử thánh lễ đồng tế. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển qua khía cạnh thần học và giáo luật. Về thần học, trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu những lý do bênh vực thánh lễ đồng tế. Tiếp đó là những vấn nạn được đặt ra. Những lý do bênh vực. Các văn kiện phụng vụ, điển hình là quy chế sách lễ Roma số 199, vạch ra ba lý do mà việc đồng tế làm nổi bật. Đó là một chức tư tế, một hy lễ, một hội thánh. Lý do thứ nhất là sự hợp nhất trong một chức tư tế. Tác vụ tư tế kéo dài chức tư tế duy nhất của Đức Kitô. Vì thế khi đồng tế, các linh mục bày tỏ cho thấy rằng các ngài chỉ là dụng cụ của vị tư tế duy nhất. Các ngài hành động dường như chỉ có một ý muốn, cùng dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ hai là sự duy nhất của hy tế. Trong Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất, đó là hy tế của Đức Kitô được dâng một lần và mang giá trị vĩnh viễn. Các thánh lễ làm hiện thực hy lễ đó cho đến khi Chúa đến. Các tư tế thi hành các công tác khác nhau, nhưng tựu chung đều nhằm thông dự vào chức tư tế độc nhất của Chúa Kitô. Vì thế, các ngài liên đới với nhau trong việc thi hành một sứ vụ chung. Các hành động của các tư tế không nhân cấp hy tế của Đức Kitô, nhưng tất cả đều liên kết với nhau trong một tư tế duy nhất, trong việc dâng lên một hy tế duy nhất. Lý do thứ ba là sự hợp nhất của hội thánh. Thánh lễ là bí tích xây dựng sự hợp nhất của hội thánh, nghĩa là của tất cả mọi tín hữu. Việc đồng tế của các tư tế cũng làm nêu bật sự hợp nhất của những người lãnh nhận chức thánh để phục vụ sự hợp nhất của hội thánh. Những vấn nạn. Bên cạnh những lý do tích cực cổ võ việc đồng tế, không thiếu vấn nạn đã được nêu lên về lý thuyết và thực hành. Lý do của sự hợp nhất trong hội thánh đòi hỏi rằng mỗi cộng đoàn phụng vụ chỉ có một vị chủ tọa trong cương vị của Chúa Kitô, in persona Christi. Thánh lễ đồng tế làm giảm đi ý nghĩa đó. Xét vì tất cả các tư tế đều ngang hàng với nhau, tức là cộng đoàn có nhiều đầu chứ không chỉ có một đầu. Xem ra sự hợp nhất của hội thánh chỉ rõ nét khi thánh lễ do chính giám mục chủ tọa và kết nạp các linh mục vào việc cử hành. Lý do của sự duy nhất của hy tế không đứng vững. Tuy rằng Tân Ước chỉ có một hy tế duy nhất và vĩnh viễn, nhưng hội thánh nhận được lệnh phải lặp lại việc cử hành nhiều lần để chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa cũng như chuyển cầu cho nhân loại. Chắc hẳn là có sự khác biệt giữa 100 thánh lễ do 100 linh mục dân riêng biệt với một thánh lễ đồng tế của 100 linh mục, bởi vì trong trường hợp này chỉ là một thánh lễ. Thực ra vấn nạn này còn đang trong vòng tranh luận. Có người lập luận như thế này: khi 100 linh mục đồng tế thì tuy dù chỉ có một thánh lễ, nhưng các hành động của Chúa Kitô được nhân lên 100 lần do con số các vị đồng tế. Và mặc dầu các vị chỉ đọc chung các lời thánh hiến, nhưng kỳ thực tất cả các tư tế đều cử hành trọn vẹn thánh lễ một cách tập đoàn. Chúng ta chuyển sang phần mục vụ. Tính cách mục vụ có thể được nhìn dưới nhiều khía cạnh: nghi thức, pháp lý, tâm linh, Về nghi thức, trong việc soạn thảo nghi thức, người ta đã gặp thấy vấn nạn. Phải hiểu thế nào là đồng tế? Phải chăng tất cả các tư tế đều đọc các kinh và làm các cử điệu như khi cử hành một mình không? Hay là có thể phân phối các phận vụ giữa các tư tế? Đâu là phần tối thiểu mà tất cả mọi tư tế đều phải đọc hay làm? Có thể giới hạn được đồng tế vào việc tham dự cách thinh lặng không? Theo nghi thức hiện hành, điều tối thiểu của việc đồng tế là tất cả các linh mục đều đọc trình thuật thiết lập bí tích cùng với lời khẩn nài trước và sau đó. Tuy nhiên, những khi đọc chung thì tiếng của vị chủ tọa phải nổi bật lên, còn các vị khác thì đọc thầm. Những phần khác sẽ do vị chủ tế đọc, thí dụ kinh tiền tụng hoặc một vị đồng tế. Sách lễ Roma đã đưa ra những chỉ dẫn chi tiết về những phần đọc chung hay đọc riêng, tùy theo mỗi kinh nguyện tạ ơn. Khi đọc kinh khẩn nài thánh hiến, tất cả các đồng tế đặt tay hướng về bánh và rượu. Khi đọc các lời thánh hiến trên bánh và chén rượu, thì các vị giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Chúng ta nhận thấy có một sự tiến triển của thần học Tây Phương trong quan điểm về mô thức của bí tích. Trước đây, thần học kinh viện cho rằng, chính các lời thánh hiến biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa Kitô. Còn bên Đông Phương thì chủ trương rằng, sự biến đổi do tác động của kinh khẩn nài thánh linh. Sau nhiều thế kỷ tranh luận, người ta nhận thấy rằng, kinh nguyện tạ ơn trong phụng vụ Roma không có kinh khẩn nài thánh linh, và điều này được bổ sung trong các kinh nguyện tạ ơn được soạn ra sau Công đồng Vaticano thứ hai, các kinh nguyện 2, 3 và 4. Bánh và rượu được biến đổi nhờ tác động của thánh linh cũng như nhờ những lời thánh hiến. Vì thế, các vị đồng tế đọc chung không những là các lời thánh hiến mà cả các kinh khẩn nài nữa. Tuy nhiên, đến khi ấn định cử điệu, thì khi đọc kinh khẩn nài, các tư tế giang hai tay trên lễ phẩm, còn khi đọc lời thánh hiến, các tư tế giơ tay phải hướng về lễ phẩm. Một cuộc tranh luận đã được đặt ra và chưa được giải quyết. Đây là cử chỉ biểu lộ hay là cử chỉ khẩn nài? Chúng ta sẽ bàn vấn đề này trong các bài tới. Các vị đồng tế mặc phẩm phục như khi dâng thánh lễ. Tuy nhiên, khi vì số đông không đủ áo lễ, thì có thể chỉ đeo dây stola, nhưng vị chủ sự phải mặc áo lễ. Các vị đồng tế phải hiện diện ngay từ đầu buổi cử hành. Ai đến sau thì không được chấp nhận nữa. Về pháp lý hay giáo luật, theo quan điểm của truyền thống Hội Thánh Latinh, việc đồng tế đòi hỏi tối thiểu các vị tư tế phải đọc các lời thánh hiến trên bánh và rượu. Đây là lời tuyên bố của Đức Pio thứ 12 và được Bộ Thánh vụ, ngày nay là Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định trong một tuyên ngôn ngày 23 tháng 5 năm 1957. Các văn bản phụng vụ khuyến khích các tư tế hay đồng tế, đặc biệt trong các dịp lễ phong chức, ngày thứ năm tuần thánh, các công đồng, hội nghị. Tuy vậy, các tư tế được tự do lựa chọn hoặc đồng tế hoặc dâng lễ một mình, nhưng không được phép cử hành một mình tại một nơi đang diễn ra thánh lễ đồng tế. Quy chế tổng quát của sách lễ Roma đã trình bày khá tỉ mỉ những trường hợp mà các tư tế, sau khi đã đồng tế, còn được phép cử hành thánh lễ một lần nữa do nhu cầu mục vụ. Luật cấm các tư tế công giáo đồng tế với các tư tế hoặc mục sư thuộc các hội thánh chưa hiệp thông hoàn toàn với hội thánh công giáo, bởi vì nó trái ngược với ý nghĩa của sự đồng tế. Khi đồng tế, các tư tế được phép nhận bổng lễ. Tuy nhiên, nếu đồng tế lần thứ hai trong một ngày, vì bất cứ lý do gì, thì không được nhận bổng lễ nữa. Về tâm linh, dưới khía cạnh này, phải thú nhận rằng, không phải tất cả những mục tiêu của việc khôi phục thánh lễ đã đạt được. Mục tiêu của việc đồng tế là nhằm nêu bật sự hợp nhất trong chức tư tế và hy lễ, chứ không phải để tăng thêm phần long trọng vì con số đông linh mục. Tiếc rằng trên thực tế, đây lại là nguyên do thường xảy ra. Việc cử hành thánh lễ đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm linh cũng như về các bài đọc và kinh nguyện. Tiếc rằng sự chuẩn bị này thường bị coi nhẹ trong trường hợp đồng tế. Có những vị đồng tế khoác áo lễ vào mà không biết ngày hôm ấy là lễ kính vị thánh nào hoặc bài sách thánh nói gì. Việc cử hành thánh lễ đồng tế tại các cộng đoàn tu sĩ biểu lộ và xây dựng sự hợp nhất của các phần tử. Các tư tế gặp nhau thường xuyên, cho nên có thể duy trì sự hồi tâm thinh lặng trước và sau buổi cử hành. Ngoài trường hợp đó, các lễ đồng tế thường là của những vị tư tế không mấy khi gặp gỡ nhau, và tiếng cười nói ồn ào kéo dài cho tới lúc bước vào nhà thờ. Dù nói gì đi nữa, nếu việc tham gia tích cực của các tín hữu vào thánh lễ không thể chỉ giới hạn vào việc thưa kinh, thì việc tham gia tích cực của các tư tế lại càng đòi hỏi nhiều điều khác hơn là mặc phẩm phục và đọc lời thánh hiến. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Dấn thân phục vụ với phần 2, Kitô giáo, tôn giáo nhập thế. Kitô giáo tự bản chất là một tôn giáo nhập cuộc, lăn lưng vào đời để cứu vớt, cải tạo cuộc đời. Các trình thuật tin mừng kể lại, còn Thiên Chúa đã giáng trần để mặc lấy thân phận con người, làm người với mọi người và như mọi người. Người tự nguyện chia sẻ kiếp người với anh em nhân loại, đảm nhận những vấn đề nhân loại với tư cách một con người như trăm triệu con người khác. Kể từ đó, nhập thế và nhập thể đã trở thành huyền nhiệm, bản sắc và sứ vụ độc đáo của Kitô giáo. Dĩ nhiên, tinh thần nhập thế và nhập thể của Đức Kitô không chỉ thu gọn vào việc mặc lấy thân xác con người, mà Ngài còn muốn trở nên người tôi tớ để phục vụ con người, và mời gọi mọi người sống theo tinh thần phục vụ ấy. Người có lòng ưu ái đặc biệt với những người nghèo khổ, bị áp bức, đày đọa hay bị bỏ quên trong xã hội. Chính Ngài đã sinh ra trong hang bò lừa, nơi không cửa không nhà như trăm triệu con nhà kẻ khó khác. Thế rồi, ròng rã 30 năm ẩn dật tại Nazareth, người đã hòa mình tối đa với đám lê dân, chia sẻ điều kiện sống và số phận hầm hưu với lớp người bình dân. Đến nỗi, sau này, khi Ngài trở thành một nhân vật nổi tiếng, trong một lần vinh quy bái tổ, đồng hương của Ngài vẫn chưa hết ngờ vực và kinh ngạc. Bởi đâu ông ấy được như thế? Hả, ông ấy không phải là bác Phó Mộc, con bà Maria và anh em với Jacobe, Giuse, Giuda và Simeon ư? Chị em của ông ta không phải là bà con lối xóm với chúng ta đó sao? Suốt 3 năm truyền đạo, người đã thường lân la trò chuyện, ăn uống với những người vốn mang tiếng là bất lương, vô lại, vô đạo trong xã hội đương thời. Đến nỗi, người ta đã mỉa mai gọi người là con người mê ăn, chè chén, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Đạo tình thương, tin mừng cứu độ của người cũng dành ưu tiên cho những người ở bên lề xã hội, sống ngoài vòng pháp luật và cho tất cả những người nghèo khổ, sống vất vưởng ở đầu đường xó chợ. Chưa hết, chính Ngài đã tự đồng hóa mình với những anh em hèn mọn và khổ đau nhất trong nhân loại. Bất cứ những gì đụng chạm đến họ là đụng chạm đến bản thân người. Quả thật, thầy bảo thật anh em, tất cả những gì anh em làm cho một người hèn mọn nhất là anh em đã làm cho chính ta. Và trái lại, tất cả những gì anh em không làm cho một trong những người bé mọn nhất là anh em không làm cho chính ta vậy. Hiểu như vậy, cho dù đạo của Đức Kitô là đường dẫn đưa chúng ta tiến về nhà cha, nhưng vẫn không bao giờ cho phép chúng ta hờ hững, lãnh đạm với anh em đồng loại. Đạo của người cũng chẳng hề giới hạn trong những cấm giới, đừng giết người, đừng trộm cắp, giới gian dâm, mà còn là đạo hành động, đạo làm. Đối với người, chẳng ai có thể chỉ theo đạo bằng môi miệng không phải bất cứ ai khơ với thầy, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thực hiện ý muốn của cha thầy. Trong giờ ly biệt nhân gian, người đã để lại một chứng từ và một luật truyền về dấn thân phục vụ, rửa chân cho các môn đệ. Thánh Gioan tường thuật, khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ ngồi và nói, anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó đúng lắm. Vì thật vậy, thầy, là Chúa. Vậy, nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Nói tóm lại, Đức Kitô triệt để thuộc về Thiên Chúa Cha, nhưng đồng thời cũng trọn vẹn sống cho con người. Người đồng thời vừa là con Thiên Chúa, vừa là con người. Nơi người không hề có chuyện cắt xén, phân chia một cách giả tạo giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người, giữa tinh thần và thể xác. Người không hiến dâng linh hồn cho Thiên Chúa, để rồi quẳng lại thân xác khô cứng, chai lại cho nhân loại. Trái lại, người đã hy sinh mạng sống, vừa làm của lễ tình yêu dâng lên Chúa Cha, vừa nên giá cứu chuộc loài người. Nơi người, chúng ta gặp thấy sự nối kết tuyệt mỹ giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa với con người. Bằng một tình yêu duy nhất, người đã ôm trọn cả Thiên Chúa lẫn nhân loại. Chỉ một cây thập tự giá thôi, nhưng bao gồm hai chiều kích, chiều dọc và chiều ngang, vừa hướng về Thiên Chúa, vừa dang rộng tới con người, vừa vươn thẳng lên trời, vừa cắm sâu vào lòng đất. Hiểu như vậy, người Công giáo không thể là một lữ khách lạnh lùng, miễn cưỡng, bước lên chuyến đò trần gian cho một chuyến sang ngang, để rồi mặc cho ai khác hay nhờ ai khác chèo chống. Thế rồi, khi thuyền cập bến, thản nhiên bước lên bờ trường sinh, bỏ chiếc đò đậu lại với tất cả những anh em đồng hành khác, chẳng chút bịn vị, luyến thương. Trái lại, theo ngôn ngữ của T.H. de Chardin, Kitô hữu đích thực phải là người tự đảm nhận trách nhiệm thần linh hóa vũ trụ. Các việc tái tạo thế giới trong Đức Kitô như là một sứ vụ trọng đại nhất của đời mình. Mỗi Kitô hữu đã được trao phó trách nhiệm hoàn thành vũ trụ, cộng tác vào việc xây dựng sự sung mãn tối hậu của cuộc sống sáng tạo và nhập thể. Bằng chính những công trình của đôi tay và những sáng kiến của trí óc, cho dù có thể rất nhỏ mọn và tầm thường của mình. Đứng trên phương diện niềm tin, tất cả những người đã chịu phép thanh tẩy, bất luận giáo dân, giáo sĩ hay tu sĩ, đều là thành phần đích thực của dân Thiên Chúa. Có cùng một phẩm giá như nhau và bằng nhau. Họ có chung một phẩm giá vì được tái sinh trong Đức Kitô, cùng một ân huệ được làm con, một lời mời gọi nên hoàn thiện, một ơn cứu độ, một niềm hy vọng duy nhất và một đức ái không phân chia. Họ trở thành một giống nòi được thu phục mà trước kia chưa phải là một dân, nay là dân của Thiên Chúa. Do đó, họ cùng chia sẻ trách nhiệm góp phần vào việc hoàn thành sứ vụ của toàn thể dân Chúa trong giáo hội và trong thế giới. Chiều hướng thần học này nhấn mạnh đến sự bình đẳng về phẩm giá và ơn gọi căn bản của tất cả các Kitô hữu trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô. Những khác biệt về chức vụ thực ra chỉ có ý nghĩa trong phục vụ cộng đồng dân Chúa. Bởi vì trong giáo hội tuy có những thừa tác vụ khác nhau nhưng chỉ có một sứ mạng. Chúa Kitô đã ủy thác cho các tông đồ và các vị kế nhiệm các ngài nhiệm vụ giảng dạy, thánh hóa và cai quản nhân danh người. Vì được tham dự vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô, các giáo dân cũng đảm nhận trong giáo hội và trong thế giới phần trách nhiệm của mình. Tính trần thế của giáo dân được Công đồng Vaticano thứ hai đặc biệt đề cao. Giáo dân phải dấn thân vào những sinh hoạt trần thế với mọi người như mọi người, trong tương giao nghề nghiệp, văn hóa, xã hội và bằng hữu. Mảnh đất nhân bản và trần thế phải là môi trường để giáo dân thực hiện sứ mệnh làm người và lý tưởng Kitô hữu của mình. Họ được gọi để dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm, tác động như men trong bột, thánh hóa thế giới bằng việc chu toàn nhiệm vụ của mình. Như thế, họ có thể đem Chúa Kitô đến cho người khác bằng chứng tá của đời sống thấm nhuần các nhân đức, tin, cậy và mến. Cho dù tự bản chất tin mừng không đồng hóa với bất cứ một nền văn hóa, chế độ chính trị hay hệ thống kinh tế nào, nhưng nhiệm vụ của Kitô hữu là phải sống tin mừng trong tất cả mọi hoàn cảnh và môi trường xã hội. Sắc lệnh về truyền giáo đặc biệt khuyến khích các Kitô hữu chu toàn trách vụ công dân trong môi trường văn hóa và xã hội của mình. Khi Kitô hữu đến từ mọi dân tộc kết hợp thành giáo hội, không phân cách với người khác về quốc gia, về ngôn ngữ, cũng như về cách thế sống. Do đó, họ phải sống cho Thiên Chúa và cho Đức Kitô theo tập tục và đường lối xử sự của dân tộc mình. Với tư cách là công dân tốt, họ phải phát triển một cách thực sự và hữu hiệu lòng ái quốc. Chính từ chủ trương dấn thân phục vụ này, hiến chế hội thánh trong thế giới hôm nay mời gọi các Kitô hữu nối tiếp đời sống của mình với vận mệnh của nhân loại, của dân tộc và của giáo hội. Với tư cách là công dân nước trời và nước trần thế, tín hữu phải làm sao đem hết tâm lực để chu toàn trách nhiệm trần thế của mình theo tinh thần phúc âm. Phải nói là sai lầm khi có những người cho rằng quê hương của họ không ở trần gian này và họ đang hành trình về quê hương vĩnh cửu. Cho nên họ nghĩ rằng họ có thể dừng dưng đối với nhiệm vụ trần thế. Khi lãng quên những bổn phận đối với đồng loại, tín hữu cũng không chu toàn nghĩa vụ đối với Thiên Chúa và hành động này có phương hại đến phần rỗi đời đời của họ. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bất ai là một gánh nặng mà con khó có thể mang. Nơi đây con sẽ nhận ra trọn tình bác ái là nặng hơn dăm ô bánh mì, nặng hơn cả một nồi súp đó đây. Nhưng con phải luôn vui tươi và luôn quán đại.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng có vị thánh đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại với những người học trò của mình, khẽ mỉm cười hỏi: "Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với nhau như thế?" Những người học trò ngẫm nghĩ một lát, rồi một trong số họ lên tiếng nói: "Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau." Vị thánh lại tiếp tục: "Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?" Những người học trò khác cũng đưa ra một vài lời giải thích, nhưng không ai có câu trả lời làm hài lòng vị thánh cả. Cuối cùng, vị thánh bèn giải thích rằng: "Khi hai người giận dữ với nhau, thì trái tim của họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận dữ, khoảng cách ấy càng lớn, nên họ càng phải hét thật to. Vậy điều gì xảy ra khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần nhau, khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ." Vị thánh lại tiếp tục mỉm cười nói: "Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn gần sát với nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống nhất. Cuối cùng, họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ cần nhìn nhau và đó là tất cả." Quý vị và các bạn thân mến, khoảng đầu tháng 7 vừa qua, câu chuyện 300 sinh viên thiện nguyện viên ở Hải Dương vào thành phố Sài Gòn để hỗ trợ người dân chống dịch đã trở thành đề tài gây nhiều luồng dư luận trái chiều. cư dân mạng trách cứ, đổ lỗi cho nhau. Khoảng cách giữa vùng miền chợt bị khoét sâu, gây chia rẽ về tinh thần vào cái lúc mà lẽ ra sự đoàn kết, sự cảm thông cần hơn cả. Truyền thông phát triển giúp con người nắm bắt và chia sẻ những thông tin cần thiết trong cuộc sống. Tuy nhiên, tùy vào chủ ý của người sử dụng truyền thông mà nó giúp con người thông hiểu nhau hơn hay ngược lại là gây chia rẽ bất hòa. Trong giao tiếp xã hội, chúng ta sử dụng lời nói, ngôn ngữ để trao đổi, truyền đạt, thông cảm, diễn tả, trình bày. Thế nhưng, để đạt hiệu quả cao trong lúc đối thoại, tức là giúp những con người khác biệt nhau có thể thông hiểu, hiệp thông với nhau, thì lời nói của mỗi người phải xuất phát từ trái tim yêu thương chân thành. Khoảng cách giữa trái tim của con người đủ gần để họ có thể lắng nghe được lời trái tim muốn nói. Con người nghe bằng tai nhưng hiểu bằng trái tim. Vì thế, khi hai trái tim đã xa nhau, thì cho dù âm lượng lời nói có to rõ bao nhiêu thì họ vẫn không thể hiểu được nhau. Vì thế, khi còn phải bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải cố gắng giữ trái tim của chúng ta lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra những điều gì gây tổn thương cho nhau. Nếu không thì sẽ có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa, thì con tim của mỗi người trong chúng ta sẽ không còn đường tìm ra được hướng quay về. Kinh Thánh kể lại rằng, sau khi chối Chúa ba lần, Thánh Phêrô bắt gặp ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình với tất cả sự yêu thương và đau khổ. Chúa Giêsu không nói, không trách móc một lời nào. Vậy mà sau đó, Thánh Phêrô hối hận, khóc lóc thảm thiết. Là vì dù nhát đảm chối Chúa, nhưng Phêrô vẫn yêu Chúa. Trái tim của thánh nhân vẫn rất gần với trái tim của Chúa, nên thánh nhân đã hiểu được sự thống khổ yêu thương của Chúa, và đó là động lực giúp Phêrô quyết tâm đi theo Chúa đến cùng và hy sinh mạng sống vì Ngài. Lạy Chúa, trong muôn vàn nỗi khốn cùng do cơn đại dịch COVID mang lại, xin cho mỗi người chúng con luôn cố gắng thấu hiểu, cảm thông và yêu thương nhau. Đừng để những hiểu lầm, ích kỷ đào sâu khoảng cách trái tim của mọi người, vì đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời, và Chúa sẽ cứu giúp chúng con vượt qua cơn bỉ cực này. Amen.
Hơn con là kẻ bé mòn, đời con có đáng gì đâu. Hãy nghe và sống lời Chúa trọn tình bác ái, vì thực ra bao kẻ đói nghèo cần con sợ chia tình về thiên hạ. Ngày ngày trọn niềm cây trông Ngài luôn ở cùng, yêu thương không tìm giới hạn, không tìm đền đáp, không tham lam, không nuôi oán buồn, chỉ vì tình yêu một lòng tha thứ. Vì Chúa chính nguồn ban ái, chính là tình yêu cho ta đi tìm, để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính ta.
ai cũng là. Nhiều khi kiếm chút lợi danh, đời con bác ái từ bi là vì yêu Chúa. Vì đời con muốn nên giống Ngài, trở nên môn đệ của Chúa chi nhân. Người đời tỏ ra vô tâm hay vui chấp nhận, yêu thương không tin giới hạn, không tin đền đáp, không tham lam, không mưu oan thù, chỉ vì tình yêu một lòng tha thứ. Vì Chúa chính một bác ai, chính là tình yêu cho ta đi tìm. Để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính tâm. Để vì Ngài ta luôn yêu thương bằng tình yêu chính tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.